Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và hòa ái xin kính chào quý khán giả. Kính mời quý khán giả đến với chương trình phát thanh sáng thứ ba, mùng 2 tháng 9 từ 6 giờ đến 7 giờ sáng, được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý khán giả, hôm nay Hà Nội kỷ niệm 69 năm ngày Quốc khánh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, Gia Minh có bài ghi nhận người dân nói gì sau gần 7 thập kỷ Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Tiếp theo trong chương trình, Ban Việt ngữ gửi đến những thông tin liên quan đến sức khỏe đời sống như hội nghị về chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục thanh thiếu niên. Aspirin có thể giúp ngăn ngừa một số loại ung thư. Xu hướng buôn rau sạch ở Việt Nam ra sao? Sau cùng là một điểm blog do Kính Hòa thực hiện. Kính mong quý thính giả đón nghe đến phút cuối chương trình phát thanh sáng thứ ba, mùng 2 tháng 9 năm 2014. Bây giờ, Vũ Hoàng cùng Hòa Ái gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu giờ.
Thế giới phải biết rằng thế kỷ 21 là thế kỷ của châu Á và rằng tương lai đó sẽ do Nhật Bản và Ấn Độ hợp tác để thành hình. Nếu châu Á thành khu vực lãnh đạo mới, thì Nhật Bản và Ấn Độ sẽ là những quốc gia dẫn đầu. Đây là lời phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc gặp mặt với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe của Thủ tướng Ấn Độ Modi. Được biết, ngoài lời tuyên bố trên, cả Nhật Bản và Ấn Độ đều cho rằng mối quan hệ song phương của hai quốc gia sẽ lên một tầm cao mới với hy vọng đối trọng lại với một Trung Quốc nhiều tham vọng ở Biển Đông và Ấn Độ Dương. Trong một tuyên bố sau cuộc thượng đỉnh, hai nhà lãnh đạo cũng đã đề cập tới một cuộc tập trận hải quân chung với sự góp mặt của Hoa Kỳ trong tương lai gần. Về lĩnh vực hợp tác hạt nhân dân sự, phía Nhật Bản cũng gấp rút hoàn thiện đàm phán để có thể bắt đầu bán một số thiết bị hay máy móc sang Ấn Độ.
Ba người bị bắt giữ sau khi một quả bom được tìm thấy trong một chiếc xe tải đậu bên ngoài phi trường quốc tế ở Manila ngày hôm qua. Bản tin AFP trích nguồn từ Cơ quan Điều tra Quốc gia Philippines cho biết, chiếc xe tải chở theo một thiết bị gây nổ tự chế được phát hiện tại ngay bãi đậu xe ở sân bay vào rạng sáng ngày 1 tháng 9 theo giờ địa phương. Theo lời của cảnh sát trưởng Virgilio Mendez, thì hiện tại cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục các nghiệp vụ kiểm tra và cho biết không có đe dọa nào ảnh hưởng đến sự an toàn của các hành khách. Danh tính của nghi phạm hay việc xác nhận trái bom đã được xử lý chưa, vẫn chưa được tiết lộ. Mặc dù ban đầu cơ quan điều tra cho rằng bốn nghi phạm bị bắt giữ, nhưng cảnh sát trưởng Mendez khẳng định với báo chí chỉ có ba mà thôi.
Một người đàn ông Trung Quốc cầm dao đâm chết ba trẻ em tại một trường tiểu học tại nước này diễn ra vào ngày hôm qua. Được biết, ngoài ba em học sinh xấu số trên thì kẻ sát nhân còn đâm thêm sáu người khác. Đây là ngày học đầu tiên tại trường tiểu học ở tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc sau kỳ nghỉ hè của các em học sinh. Cho đến thời điểm này, người ta vẫn chưa biết rõ động cơ của vụ việc. Tân Hoa Xã cho hay, sau khi sự việc diễn ra, nghi phạm đã nhảy khỏi tòa nhà tự tử. Thời gian gần đây tại Trung Quốc xảy ra nhiều vụ tấn công ở các trường học và nạn nhân thường là trẻ em. Điều này đang làm dấy lên lời kêu gọi phải thắt chặt an ninh học đường để bảo vệ trẻ nhỏ, nhất là tại Trung Quốc, một quốc gia mà nhiều cặp vợ chồng chỉ có một con mà thôi.
Myanmar lên kế hoạch sẽ đón 5 triệu du khách quốc tế vào năm 2015 thông qua hình thức visa điện tử. Hôm nay, chính phủ Myanmar vừa khai trương việc xin visa thị thực vào nước này thông qua hình thức online nhằm hạn chế bớt thời gian đi lại và chờ đợi cho du khách. Được biết, hình thức visa điện tử mới này sẽ được áp dụng cho 41 quốc gia từ Hoa Kỳ, Anh, Trung Quốc, Nhật Bản cho tới Bắc Hàn. Chi phí xin thị thực là 50 đô la và thị thực có giá trị trong thời gian 28 ngày. Theo lời của Bộ trưởng Bộ Nhập cư và Dân số Kim Yi, thì danh sách các quốc gia xin visa online vào Myanmar sẽ được tăng thêm trong thời gian sắp tới. không chỉ giới hạn ở con số 41 như hiện nay. Năm ngoái đã có hơn 2 triệu du khách đến Myanmar.
Bắc Hàn cho phép truyền thông quốc tế tiếp xúc với 3 người Mỹ hiện đang bị giam giữ. Cả 3 người trên miêu tả tình trạng của họ là khẩn cấp và kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ gửi đại diện đến Bình Nhưỡng để đàm phán cho họ tự do. Bản tin AP cho hay những người Mỹ trên có thể liên lạc được với gia đình của họ, và khi tiếp xúc với truyền thông quốc tế, họ vẫn bị phía Bình Nhưỡng giám sát những gì mình phát biểu. Trong số 3 người Mỹ trên, có 2 người là du khách Jeffrey Fall và Matthew Miller, có khả năng sẽ bị đưa ra tòa vào tháng tới với cáo buộc tội danh chống chính phủ. Cả 2 người này nói rằng họ không biết án phạt sẽ như thế nào. Trong khi đó, người Mỹ thứ 3 là Kenneth Baer đang bị lãnh án tù 15 năm, nói rằng sức khỏe của ông bị suy sụp rất nhiều vì phải làm việc trong trại lao cải 8 tiếng mỗi ngày. Được biết, ngoài hãng tin AP thì hãng tin CNN cũng được tham gia vào cuộc tiếp xúc trên ở Bình Nhưỡng.
Hôm qua, Trung Quốc lên tiếng phản đối lệnh trừng phạt mà Liên minh châu Âu mới áp đặt thêm lên Nga vì những cáo buộc Nga tiếp tục đưa thêm binh lính đến lãnh thổ của Ukraine. Không chỉ vậy, Trung Quốc còn cho rằng lệnh trừng phạt thêm sẽ làm cho cuộc khủng hoảng tại Nga thêm trầm trọng. Được biết, hôm Chủ nhật vừa rồi, EU đe dọa sẽ có thêm lệnh trừng phạt thương mại lên Nga. Điều này đã làm nảy sinh những bất đồng sâu sắc trong hàng ngũ lãnh đạo EU tại Thượng đỉnh, khiến thời gian áp đặt lệnh trừng phạt đến nay vẫn chưa ngã ngũ. Reuters trích lời phát ngôn nhân Tần Cương của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng giải pháp chính trị là cách thức duy nhất để chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Ukraine, còn cấm vận kinh tế sẽ không thể mang lại kết quả nào. Đồng thời, ông Tần Cương còn kêu gọi tất cả các bên tự kiềm chế và tránh những hành động khiến cuộc khủng hoảng leo thang. Trung Quốc hiện là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an. Nước này cũng đã nhiều lần dùng quyền phủ quyết của mình để chống lại các lệnh trừng phạt.
Đã có hơn 15.000 binh lính Nga đã được đưa sang Ukraine trong vòng 2 tháng qua, và ít nhất hàng trăm người đã phải bỏ mạng trong những vụ giao tranh giữa lực lượng thân Nga và quân lính Ukraine. Đây là con số thống kê do một tổ chức nhân quyền có tên Ủy ban của những bà mẹ lính tiết lộ với hãng tin AFP. Theo lời bà Valentina Mennikova, người đứng đầu của ủy ban này, thì hiện tại có khoảng 7.000 đến 8.000 binh lính đã có mặt ở Ukraine, và bà ước tính trong vòng 2 tháng qua đã có đến 15.000 binh lính Nga được gửi thêm sang Ukraine. Cũng theo số liệu từ một số tổ chức nhân quyền khác, thì trong thời gian qua đã có ít nhất 200 binh lính Nga đã thiệt mạng ở Ukraine.
Quý thính giả vừa nghe xong bản tin chi tiết. Thưa quý thính giả, Hà Nội đang kỷ niệm 69 năm ngày Quốc khánh khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Câu hỏi thường được nêu ra nhân dịp ngày 2 tháng 9 như thế là sau mấy mươi năm xây dựng chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đa số người dân Việt Nam được thụ hưởng những quyền và cuộc sống như các dân tộc khác, ít nhất là những nước trong khu vực hay chưa? Gia Minh trình bày trong phần sau.
Ngày 2 tháng 9 năm 1945, ông Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước, đọc tuyên ngôn khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Bản tuyên ngôn độc lập có những đoạn trích trong tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ năm 1776 với nội dung: tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Bản tuyên ngôn độc lập do ông Hồ Chí Minh đọc tại quảng trường Ba Đình cách đây 69 năm cũng trích dẫn bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng Pháp năm 1791 với điểm: người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi và phải luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi. Những điểm trên được nêu ra trong tuyên ngôn độc lập nhằm tố cáo thực dân Pháp suốt 80 năm đô hộ Việt Nam đã tước mất mọi quyền căn bản của người dân Việt Nam, bóc lột họ đến tận xương tủy, thực hiện chính sách ngu dân để dễ bề cai trị. Đảng Cộng sản Việt Nam cũng luôn lên án thực dân đế quốc theo chủ nghĩa tư bản, chỉ vì lợi nhuận mà bất kể đến tình đồng loại. Đảng Cộng sản giương lên ngọn cờ giải phóng giai cấp công nhân và nông dân khỏi ách thống trị của những thế lực như thế. Đã 69 năm trôi qua, khoảng thời gian cũng gần bằng 80 năm thực dân Pháp đô hộ Việt Nam trước đây mà theo ông Hồ Chí Minh là một giai đoạn tăm tối, kìm hãm sức phát triển của dân tộc Việt Nam. Nhiều người từng vì lý tưởng yêu nước, mong muốn giành được quyền sống và ấm no hạnh phúc cho mọi người, đã nghe theo lời kêu gọi của đảng, đóng góp hết sức mình cho công cuộc cách mạng, nhưng về cuối đời, họ lại bị chính những đảng viên Cộng sản hiện nay nắm chính quyền, trù dập vì dám phản đối lại những việc làm bị cho là không đúng pháp luật, đi ngược lại quyền lợi của người dân. Mới hôm cuối tháng 8 vừa qua, một cựu đảng viên với thâm niên 49 tuổi đảng, bà Ngô Thị Đức tại khu phố Trịnh Nguyễn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, phải chặt một ngón tay trỏ để phản đối việc bức ép của công an, buộc bà nhận tội gây rối trật tự khi cùng nhiều người khác lên tiếng phản đối một dự án xử lý nước thải nhưng sẽ gây hại cho cuộc sống người dân. Bà đưa ra nhận định về những đảng viên hiện nay như sau.
Trước kia thì đúng là một lòng gần lạ, coi như là cùng đảng viên với nhau là như một phục vụ dân, để hơi phải chế tình. Bây giờ họ không có nhân dân, họ coi thường dân, coi như cái người dân lên như cái dân như khác. Họ cho sống được sống, có nghĩa là bắt chết thì chị. Chào họ đến ngày hôm nay, ngày 18 tháng 6 năm ngoái ấy, là công an đi đánh dân, đánh người già, đánh trẻ con, coi như nhất ra nhưng mà họ coi đâu. Nhưng mà họ đánh dân thì không có tội. Bây giờ công an được ăn, được học, được cơm gạo, lương dân người ta sản xuất ra nuôi gai, nâng cơm cho mạo là do dân đóng góp vào. Để cho anh làm nào phục vụ dân như đằng này đây giờ này, coi dân nông ra gì. Cứ nói gì hay nhưng mà làm thì thực hiện thì nó không đúng. Đây là cứ nói ngay như đơn giản như là uống nước nhớ nguồn, ăn quả như thị trồng cây như mọi người. Thế ra chỉ nói là dài hôm ngày 27 tháng 7 thôi. Thế chứ còn thì thực tế ra thì chả tạo điều kiện cho gia đình liệt sĩ gì cả. Như gia đình nhà tôi thì khổ quá. Năm ngoái là cũng vì nước thải này thôi, thế là giữ công nông mất 8 tháng. Thế mà bây giờ kinh tế ruộng thì không còn, chính trị mất hết. Thế mà bây giờ không có công ăn việc làm gì cả.
Một người dân Hà Nội suốt nhiều năm kêu oan vì bị lấy đất một cách phi pháp nhưng không được giải quyết, trái lại còn bị hành hung đánh đập đến ngã bệnh. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương nói về tình hình đất nước sau gần 7 thập niên được gọi là độc lập.
Chúng em đây là sống và làm việc theo pháp luật, nhưng mà về pháp luật Việt Nam chúng em không được ủng hộ, không được bảo vệ. Người dân sống không trông vào đâu được. Tài sản thì bị cướp, nhiều người thì bị đốt nhà, đánh đập như thế. Tại các phường Hoàng Văn Thụ xảy ra bao nhiêu năm rồi, nhưng không ai giải quyết. Nhiều người ta đi khiếu kiện, tục quá, rất là nhồi máu cơ tim, người ta qua đời. Mà em cũng không hiểu rằng tại sao một cái phường Hoàng Văn Thụ do một ông chủ tịch Nguyễn Viết Cương không có bằng cấp, không có học hành gì, cướp đất công để xây nhà 3 tầng lên, dùng các đất để đi biếu các lãnh đạo. Mà đến cuối cùng bây giờ hại dân, sự việc rành rành các văn bản, các bằng chứng nó rõ ràng mười mươi ra. Như vậy, không có một cấp nào của thành phố lại còn đồng loạt vào. Nữa thì em cũng không hiểu rằng là cái luật pháp của Việt Nam bây giờ là nó như thế nào nữa.
Bà Lê Thị Ngọc Đa, một thương binh, nay là một dân oan và từng bị bỏ tù do khiếu kiện, bày tỏ hối tiếc vì đã nghe theo cách mạng để tham gia hoạt động từ 5 lên 9 tuổi.
Bây giờ nói tự do thì tôi không biết tự do cái kiểu gì thì tôi cũng không rành. Bây giờ đi đâu thì cũng tai mắt nhìn vào, điện tới điện lui, kêu phải đăng ký cái này cái nọ kia. Thực tế là cái người thương binh như tôi đó đã cống hiến một phần xương và máu thịt, bây giờ nó đối xử như vậy thì mọi người dân bình thường của Việt Nam thì anh hiểu như thế nào? Trừ trường hợp là dòng họ đáng dòng đáng họ, mà bây giờ làm sao mà cho đông đảng cho đông để chi để nó dành.
Một số thống kê gần đây cho thấy Việt Nam tụt hậu cả nửa thế kỷ so với Thái Lan trong các công bố về khoa học. Trong lĩnh vực kinh tế, thu nhập bình quân đầu người tại Việt Nam hiện cũng tụt hậu so với các nước khác trong khối ASEAN. Cách đây 5 năm, báo cáo của Ngân hàng Thế giới đưa ra số năm tụt hậu là 158 năm so với Singapore, 95 năm so với Thái Lan và 51 năm so với Indonesia. Hồi tháng 2 vừa qua, thông tin cho biết Campuchia sản xuất được ô tô, trong khi đó công nghiệp lắp ráp ô tô tại Việt Nam đến nay vẫn còn ì ạch. Trong hội thảo nhìn lại nửa chặng đường phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015 được tổ chức vào tháng 9 năm ngoái, các diễn giả tham dự đều đưa ra nhận định là Việt Nam suy yếu tụt hậu và khoảng cách kém cỏi như thế ngày càng xa so với thế giới. Cựu Phó Thủ tướng Vũ Khoan phát biểu tại hội thảo, chính sai lầm chủ quan dẫn đến những bất ổn vĩ mô. Trong những năm qua, nhiều vị trí thức trong và ngoài nước, ngay cả những đảng viên lão thành cách mạng, cũng đã có những kiến nghị tập thể thúc giục đảng và nhà nước phải cải cách, từ bỏ con đường phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa lỗi thời để theo xu thế chung của thời đại. Nhưng rồi những tiếng nói tâm huyết như thế vẫn không được lắng nghe. Đất nước vẫn mỗi lúc một kém cỏi thêm so với những nước mà trước đây đã từng ngưỡng mộ Việt Nam dưới thời Cộng Hòa, được mệnh danh Hòn Ngọc Viễn Đông.
Thưa quý vị, sự kiện một công ty nói là thua lỗ triền miên được chuyển nhượng với giá cao ngất và hàng loạt nghi án chuyển giá trốn thuế của các đại công ty nước ngoài ở Việt Nam đặt ra nhiều câu hỏi về trách nhiệm của ngành thuế và điều gọi là kẽ hở pháp luật. Tiếp theo trong chương trình phát thanh sáng nay, Nam Nguyên trình bày thông tin này.
Không phải chỉ có một mình công ty bán sỉ Metro Cash and Carry 12 năm không đóng một đồng thuế thu nhập doanh nghiệp nào vì khai lỗ triền miên. Những nghi án về chuyển giá, khai lỗ và trốn thuế được báo chí Việt Nam đưa ra trong thời gian vừa qua, bao gồm những tên tuổi lớn như Coca-Cola, Pepsi-Cola, Nike, Adidas và Nestle. Biện giải cho việc lỗ lã của mình, các công ty nước ngoài thường dựa vào vấn đề đặc thù nguyên liệu chính hãng phải nhập khẩu giá đắt, một khâu rất khó kiểm soát, cũng như tình trạng lạm phát ở Việt Nam đẩy mọi chi phí lên cao. Coca-Cola làm ồn ào một dạo, khai lỗ hơn 3.700 tỷ đồng, 10 năm không đóng thuế thu nhập doanh nghiệp, nhưng không ngừng mở rộng sản xuất và sản phẩm mới. Còn Metro lỗ lũy kế 598 tỷ đồng, nhưng từ một trung tâm ở thành phố Hồ Chí Minh đã phát triển lên 19 trung tâm trên toàn quốc, và đến ngày 7 tháng 8 đã đạt thỏa thuận bán lại cho tập đoàn Thái Lan BJC với giá 655 triệu euro, tương đương 879 triệu đô la Mỹ. Dư luận bất bình và chẳng cần kiến thức chuyên môn cũng có thể đặt ra những câu hỏi về nghi vấn chuyển giá, trốn thuế và những tiêu cực khác. Giáo sư Vũ Văn Hóa, Phó Hiệu trưởng Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội nhận định.
Tôi cho rằng là luật pháp về cơ bản thì đã đầy đủ về việc tính lợi nhuận hoặc là giá cả. Tuy nhiên là một số doanh nghiệp nước ngoài khai lỗ nhưng mà vẫn mở rộng sản xuất kinh doanh bình thường. Đấy là một cái hiện tượng không bình thường. Cái này là do thiếu trách nhiệm, hay nói khác đi là có thể có một cái ẩn ý gì đó của cái ngành thuế hoặc cái cơ quan thuế phụ trách vấn đề đó đã bỏ qua để cho các cái công ty nước ngoài lợi dụng để thực hiện cái việc chuyển giá.
Theo luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Hồ Chí Minh, câu chuyện chuyển giá trốn thuế nếu có thể xảy ra được thì là trách nhiệm của doanh nghiệp và là lỗi của cơ quan chức năng, ông nói.
Ở đây đúng là luật pháp Việt Nam có kẽ hở, nhưng mà anh không thể trốn tránh cái trách nhiệm của anh, nghĩa vụ của anh về mặt thuế. Bởi vì trong cái việc mà anh trốn thuế đó thì nó không có cái thời hiệu, và thực sự đó nó có kẽ hở thì các cái cơ quan có thẩm quyền họ phải chịu trách nhiệm về cái trách nhiệm công chức của họ trước pháp luật về cái việc này. Nhưng mà cái việc mà một cái chủ thể mà tham gia đối với doanh nghiệp đó, họ cũng phải chịu trách nhiệm đối với những cái hành vi mà họ lẽ ra họ phải đóng, nhưng mà họ cố tình họ đóng cái mức thấp hơn hoặc là họ không đóng nó, thì họ phải chịu trách nhiệm. Cho dù đó là cái đơn vị anh đã chuyển giao cho cái đơn vị mới thì cái anh đơn vị mới đó anh cũng phải chịu trách nhiệm về cái việc thu thuế này. Và đối với anh cũ đó thì đây là một cái việc mà anh em tranh chấp riêng. Cho nên đó, tôi thấy rằng đó là trong những cái vấn đề này đó thì Việt Nam đang trên đường hoàn thiện cái quy định của pháp luật của Việt Nam, cũng tham gia rất nhiều các cái công ước liên quan đến vấn đề thuế, và đặc biệt là các cái nước ASEAN người ta hoàn thiện đó này để người ta chống rửa tiền cũng như là chống cái việc thất thu thuế trong cái từng quốc gia đó.
Câu chuyện Metro được báo chí Việt Nam săm soi tận tình và nhiều câu hỏi được đặt ra. Hoạt động từ năm 2002, nhưng chỉ có một năm 2010, Metro báo lãi 116 tỷ đồng, còn lại mọi năm đều lỗ từ 89 đến 160 tỷ, lỗ lũy kế tính đến năm 2012 là 598 tỷ đồng. Do đó mà Metro chưa khi nào phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Tờ Tiền Phong trích lời chuyên gia Bùi Kiến Thành nói rằng, dưới góc độ kinh tế, không một doanh nghiệp nào đến Việt Nam đầu tư 12 năm liên tiếp để chịu cảnh thua lỗ. Và lỗ như thế, lấy gì để tái đầu tư, chứ chưa nói đến chuyện mở thêm nhiều cơ sở kinh doanh. Theo kế hoạch ban đầu, Metro sẽ phát triển tối đa 6 trung tâm, thế nhưng dù khai lỗ rất nặng, Metro lại nhanh chóng phát triển lên tới 19 trung tâm trên toàn quốc, thu dụng 3.000 nhân viên. Mỗi một trung tâm Metro đều tọa lạc trên một vùng đất rộng bằng sân vận động quốc gia và nằm ở vị trí thuận lợi ở các thành phố như Sài Gòn, Hà Nội và 13 tỉnh thành khác. Nhiều người cho rằng danh mục bất động sản là thành phần quan trọng trong hợp đồng chuyển nhượng giữa Metro Cash and Carry Việt Nam và tập đoàn BJC của Thái Lan. Chính vì điều này, báo chí Việt Nam phũ phàng đòi lật tẩy ván bài Metro bành trướng đất vàng ôm tiền ra đi. Trao đổi với chúng tôi, giáo sư Vũ Văn Hóa phân tích về khía cạnh đất đai trong các dự án của nhà đầu tư nước ngoài. Ông nói:
về đất đai thì lúc đầu là khi mà các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam nó còn đang ít ỏi, thì chính phủ Việt Nam đã có một cái chính sách ưu đãi thuế mà đặc biệt là đất đai. Như vậy là tỏ ra cái sự thân thiện của chính phủ Việt Nam đối với doanh nghiệp nước ngoài. Tuy nhiên bây giờ họ lại chuyển nhượng lại cho các cái công ty khác, tức là đổi chủ, thì tôi cho rằng là chính cái chỗ này là cái chỗ mà còn lỗ hổng. Cái này cần phải có một cái bổ sung, một cái luật hay là một cái chính sách để làm thế nào đó giữ được quyền sử dụng đất của Việt Nam, cái doanh nghiệp trước đây mà mình đã ưu đãi cho nó. Chứ còn bây giờ là cứ việc chuyển nhượng như thế thì ở trên những cái vị trí rất là đắc địa, giá trị rất là cao. Tôi cho rằng là trước sau rồi là chính phủ Việt Nam cũng phải có một cái sự bàn bạc lại để làm thế nào đó cái sự chuyển nhượng này cho nó đúng cái chính sách về đất đai của Việt Nam.
Trên báo Tiền Phong, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan có cách nhìn khác về trường hợp Metro báo lỗ không nộp thuế mà có thể mở rộng kinh doanh. Bà Chi Lan cho rằng nếu quy lỗi thì trước tiên là chính quyền địa phương và sau đó là các bộ ngành. Theo nữ chuyên gia, tại nhiều thời điểm Metro chắc chắn có lợi nhuận, nhưng khi khoản lợi nhuận đó họ chưa kịp nộp cho ngân sách, các địa phương đã vội tạo điều kiện để họ mở rộng nên họ mới báo lỗ. Còn các bộ liên quan, khi doanh nghiệp nước ngoài báo lỗ thì phải có chính sách không cho họ mở rộng hệ thống phân phối một cách quá dễ dàng. Việt Nam bắt đầu tiến trình hội nhập thế giới từ năm 1990 và càng ngày càng hội nhập sâu hơn. Tính đến năm 2012, nhờ chính sách ưu đãi thuế và đặc biệt là đất đai, Việt Nam đã thu hút khoảng 14.000 dự án đầu tư, tổng vốn đăng ký khoảng 206 tỷ đô la Mỹ, thực tế giải ngân hơn 96 tỷ đô la. Theo thống kê chính thức năm 2012, khu vực FDI nộp 3 tỷ 760 triệu đô la tiền thuế, chiếm tỷ lệ 18,7% tổng thu ngân sách nội địa. Thế nhưng, với những nghi án chuyển giá trốn thuế hoặc lạm dụng đất đai, thì ngân sách có thể bị thất thu không ít. Chuyên gia cho rằng nên bớt đổ lỗi cho cơ chế chính sách, chính là các cán bộ công chức từ cao xuống thấp đã không làm tròn trách vụ của mình hoặc vì tư lợi nên chuyển giá trốn thuế, lạm dụng đất đai mới có thể xảy ra.
Quý thính giả đang trên làn sóng phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington. Thưa quý thính giả, lo sợ với chất lượng thực phẩm ngoài chợ, nhiều người Việt Nam tìm đến các nguồn hàng bán thực phẩm. Các cửa hàng nhỏ lẻ, phần lớn do các chị em văn phòng mở ra, manh mún gia tăng. Hoài Vũ có bài ghi nhận sau đây.
Vấn đề vệ sinh thực phẩm ở Việt Nam ngày càng khiến nhiều người dân lo ngại, nhất là khi ngày càng có nhiều những bản tin về thịt thối, đậu ướp hóa chất, dầu phun thuốc lan tràn trên báo chí. Chị Trần Thanh ở Hà Nội cho biết, từ lâu chị không dám đi mua hàng ngoài chợ.
Từ lâu lắm rồi mình không được đi chợ, chủ yếu là ra các cửa hàng thực phẩm sạch, ra siêu thị để mua rau, mua thực phẩm sạch. Ra mua thì thôi để mình cái cảm giác yên tâm, nhưng mà có sạch hay không thì mình cũng không thể chắc chắn được là có sạch hay không. Vấn đề về vệ sinh thực phẩm ở Việt Nam bây giờ rất là tệ, tức là rau thì phun thuốc, rồi thực phẩm ở chợ thì có thể là ướp thuốc nọ thuốc kia, thế nên là mình không dám mua rau ở chợ.
Những người như chị Thanh hiện có nhiều sự lựa chọn mua hàng sạch hơn. Ngoài các cửa hàng rau sạch, chị em văn phòng còn có một sự lựa chọn mới là các cửa hàng nhỏ lẻ trên mạng Facebook. Người bán cũng xuất thân từ giới văn phòng. Những người này thường quan tâm tới chất lượng thực phẩm, cảm thấy lo lắng cho gia đình và bản thân mà tìm đến các nguồn hàng từ những vùng quê xa xôi. Chị Lê Nhàn là một trường hợp như vậy. Nhiều năm nay, chị thường mua thực phẩm từ các phiên chợ vùng cao phía Tây Bắc. Chị cho biết, bản thân là một nhà báo lâu năm, việc tiếp cận nhiều thông tin về chất lượng kém của thực phẩm khiến chị cảm thấy phập phồng lo lắng cho thế hệ mai sau. Vậy nên, sau khi nghỉ việc làm báo một thời gian, chị bắt đầu nhận đặt hàng qua mạng Facebook. Chị bán hàng được 6 tháng nay, lượng khách thường xuyên đặt hàng cũng lên tới 50 người, khách không thường xuyên cũng gấp đôi số đó. Cũng giống như chị Nhàn, chị Thanh cũng bắt đầu kinh doanh rong biển sạch do những lo lắng về hàng kém chất lượng.
Mình lúc đầu chỉ là buôn bán cho vui thôi, có nghĩa là một người tay trái bán cho vui, bán online trên mạng cho vui thôi. Thế thì sau đấy thì thấy cái nhu cầu của người ta khá nhiều và cứ mở rộng dần lên thì đấy thì mình mở công ty.
Khách hàng của các chị thường là những người có tầm hiểu biết, quan tâm tới sức khỏe cũng như chất lượng cuộc sống, đặc biệt là có thu nhập tốt. Những người có con nhỏ hay người bị bệnh cũng là đối tượng thường xuyên tìm tới hàng sạch. Chị Nhàn cho biết, trung bình hàng tuần mỗi khách của chị đặt hàng từ 700.000 tới 1 triệu đồng để mua hàng. Hàng của chị Thanh thì kén khách hơn vì không phải ai cũng biết tới công dụng của rong biển.
Người ta phải hiểu biết một tí về cái dưỡng này, chế độ dinh dưỡng này. Ta hiểu biết một tí về món ăn. Ví dụ người ta, những người mà họ có nhiều tiền, có tiền chẳng hạn, họ đi đây có nhiều thì ví dụ họ biết được là những cái thực phẩm rong biển nó rất là tốt cho sức khỏe.
Nhu cầu mua thực phẩm sạch ngày càng lớn. Chị Nhàn cho biết, khách hàng của chị quen ăn đồ sạch, mùi vị cũng khác những đồ bình thường mà không thể nào quay lại ăn đồ cũ được nữa. Tuy nhiên, kinh doanh thế này cũng có nhiều khó khăn. Giá cả của thực phẩm sạch thường cao hơn ít nhất gấp rưỡi, gấp đôi, thậm chí gấp ba thực phẩm tạp nham bán ngoài chợ. Anh Nguyễn Hiếu, từng làm cho cửa hàng thực phẩm sạch An Toàn tại thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ là vào lúc cao điểm, cửa hàng rau sạch có tới khoảng 6.000 khách, trừ các chi phí mua hàng, vận chuyển và trả cho nhân viên, lãi thu về cũng được 20 triệu đồng mỗi ngày. Tuy nhiên, đó chỉ là vào lúc cao điểm, rau sạch phải cạnh tranh với rau trái hình sạch và rau bình thường nên cửa hàng của anh gặp nhiều khó khăn. Về cuối, cửa hàng của anh thua lỗ khá nhiều.
Sau một thời gian ăn ngắn, người ta thấy quá nó quá là cao đi, nên là nhiều người họ rút lại. Cái thứ hai nữa là cái thời điểm đó của em ra là nó đã bùng nổ về cái rau sạch đó. Còn một thời gian sau thì mọi người nghe những cái tin rồi đủ thứ về những cái chuyện mà đồ ăn mà người ta bán, nói chung là hàng của người ta bán nó không có đáng tin tưởng á chị. Những bài báo của mấy giáo sư viết hay những bài báo của phóng viên viết đăng tin báo á chị, tất nhiên là nó không liên quan đến cái phần của công ty của em cung cấp. Nhưng mà nó làm ảnh hưởng tâm lý chung của mọi người là mọi người không tin vào rau sạch nữa.
Dù khó khăn như vậy, những người như chị Nhàn, chị Thanh và anh Hiếu vẫn cảm thấy vui vì giúp được cho xã hội một phần. Dù thu nhập chỉ tương đương với thời đi làm báo, chị Nhàn cho hay, chị cảm thấy có ích hơn nhiều. Gia đình bên nội, bên ngoại, thậm chí bạn bè cũng được ăn đồ sạch, không lo lắng tới bệnh tật. Chị Nhàn cũng cho biết, chỉ mong duy trì được công việc kinh doanh như hiện nay, chứ không muốn phát triển quá lớn. Và sợ điều đó sẽ ảnh hưởng tới chất lượng mặt hàng.
Cũng liên quan đến lĩnh vực sức khỏe đời sống, thưa quý vị, Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng trong Quốc hội Việt Nam hôm thứ Năm tổ chức hội nghị về việc thực hiện chính sách pháp luật trong chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục vị thành niên cũng như thanh thiếu niên với mục đích hoàn thiện báo cáo về vấn đề được coi là đáng lo ngại này. Thanh Trúc có bài chi tiết sau đây.
Tại hội nghị về việc thực hiện chính sách pháp luật trong chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục vị thành niên cũng như thanh thiếu niên hôm thứ Năm vừa qua, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trong Quốc hội Việt Nam, ông Nguyễn Văn Tuyết cho biết thành phần trẻ vị thành niên và thanh thiếu niên trong độ tuổi 10 đến 30 hiện chiếm 40% dân số của Việt Nam. Ngoài những tiến bộ trong công tác chăm sóc sinh sản và sức khỏe tình dục đối với thành phần 40% đó, ông Nguyễn Văn Tuyết nói tiếp, thực tế cũng cho thấy vấn đề đáng ngại là tỷ lệ mang thai vị thành niên tăng rất cao, điển hình 35,4% ở nhóm 15 đến 19 tuổi, 34,6% ở nhóm 20 đến 24 tuổi, trong lúc những cơ sở cung cấp dịch vụ, sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục chưa thể đáp ứng nhu cầu thực tế trước mắt. Hội nghị còn nhận định rằng kiến thức hay sự hiểu biết về giới tính, tình dục an toàn, nói cách khác, ngừa thai, tránh thai và tránh lây bệnh của vị thành niên và thanh thiếu niên rất thấp. Chuyên gia xã hội học, tiến sĩ Phạm Quỳnh Hương, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội, đồng ý rằng sự thiếu kiến thức và hiểu biết là điều vô cùng đáng quan ngại khi mà xã hội tràn ngập những loại thông tin về tình dục trong lúc quan niệm sống của giới trẻ rộng thoáng hơn trước.
Cái xã hội bây giờ thì nó tiếp cận với rất là nhiều những cái nguồn thông tin, cách nhìn của xã hội nó cũng cởi mở hơn về những cái chuyện về tình dục. Cho nên là giới trẻ nhiều khi nó cũng sẽ có những cái nguy cơ. Trước đây những cái nguồn thông tin và những cái gọi là sách ở trên mạng các thứ thì nó không có. Thế còn bây giờ thì nó đa dạng và nó dễ dãi hơn nhiều. Ngoài ra thì những cái gọi là những cái dịch vụ xã hội nó cũng lại dễ dãi hơn để cho thanh niên người ta đi nhà nghỉ này rồi thì người ta tiếp xúc dễ dãi hơn nhau nọ kia thì nó cũng lại có rất là nhiều những cái nguy cơ. Cũng là một cái thực tế là cái nền giáo dục của Việt Nam ấy, ngoài cái chuyện là nó thiếu thông tin về những cái kiến thức về sức khỏe sinh sản và bản thân các giáo viên thì cũng không có cái kỹ năng để giảng dạy và họ vẫn cái tâm lý là e ngại không dạy được cho thanh niên một cách đầy đủ. Cho nên là về phía nhà nước đúng là họ cũng cố gắng đấy nhưng mà cũng gần như là bị động trước những cái tình huống như hiện nay. Nếu mà trong tương lai mà không có những cái chủ động thì chúng là nó cũng rất là khó để mà giảm cái nguy cơ đối với thanh niên.
Cần phải luật hóa nội dung về chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục vị thành niên cũng như thanh thiếu niên là ý kiến được nhiều đại biểu trong hội nghị tán thành. Bên cạnh đó, đề xuất thứ nhì được mọi người biểu đồng tình là phải nghiên cứu xây dựng chiến lược quốc gia về sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục vị thanh niên. Phải có nguồn tài chính phù hợp với công tác chăm sóc thiết thực đó. Một khuyến nghị mạnh mẽ nhất cũng được nêu lên là ngoài sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục thì cũng phải hướng tới nâng cao nhận thức của vị thành niên và thanh thiếu niên trước hiểm họa HIV/AIDS. Dưới mắt tiến sĩ Phạm Quỳnh Hương, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội, những ý kiến vừa nêu ra thì Việt Nam đã có từ lâu, vấn đề bây giờ là tập trung, triển khai và thực thi như thế nào cho đúng yêu cầu của luật pháp.
Hiện nay thì là nó nằm giải rác ở đâu đó ở trong luật về gia đình rồi luật trẻ em rồi bên luật về dân số, tức là nó nằm giải rác đâu đó chứ nó chưa có hẳn một cái luật riêng. Thế tuy nhiên thì hiện nay thì ở những cái đơn vị quản lý và những cái đơn vị làm luật người ta cũng đang hướng đến để cải thiện luật đó để cho nó phù hợp hơn với hệ thực tế và cái nhu cầu của quốc tế Việt Nam.
Thạc sĩ Trần Thị Ngọc Bích, chuyên gia Viện Chiến lược và Chính sách Y tế, cho rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo phải có trách nhiệm trong việc chỉ dạy, hướng dẫn về sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục vị thành niên và thanh niên, phải đưa đề tài này thành một nội dung riêng thay vì quy định chung chung là kỹ năng sống như hiện nay. Số liệu của Bộ Y tế Việt Nam cho thấy tỷ lệ lây nhiễm HIV/AIDS qua đường tình dục tính từ 2009 đến 2013 lần lượt tăng lên từng năm là 33%, 39%, 41%, 43%, rồi 45%. Bác sĩ Nguyễn Đăng Phấn, một người tình nguyện chăm sóc miễn phí cho các nạn nhân HIV/AIDS sau những giờ làm việc tại Bệnh viện Bình Dân bao năm qua, giải thích.
Thì rõ ràng là xét về thực tế đó, cái nhận xét này là đúng đấy chứ. Với kinh nghiệm khám bệnh của tôi hàng ngày cho những người bị nhiễm thì tôi thấy cũng đáng ngại chứ. Thì trước kia cách đây 5-10 năm thì lúc ấy là cái tỷ lệ bị HIV mà do chia sẻ chung kim đó, chung kim scan á thì là nhiều. Còn bây giờ thì những người đến với chúng tôi bây giờ toàn là những người trẻ bị cái nhiễm HIV nhưng mà do con đường tình dục. Nhất là gần đây nữa điều đáng lo ngại vô cùng đối với riêng tôi á, các bạn gọi là có cái khuynh hướng đồng tính nam á thì các bạn lại trao đổi tình dục với nhau qua cái đường hậu môn mà không an toàn. Và chính nó bây giờ nó lây lan trong cộng đồng các bạn trai đồng tính bị vừa HIV mà lại vừa bị thêm những cái bệnh, ví dụ tôi lấy ví dụ như là bệnh các cái u nó bít lại cái hậu môn ấy. Rồi cái u nó bít lại ở đường tiểu á, chúng tôi gọi là mồng gà đó, thì cái số lượng nó tăng lên lắm mà đến chúng tôi nhiều lắm.
Về tỷ lệ phá thai vị thành niên và thanh niên, Bộ Y tế cho hay con số tăng lên từng năm. Điển hình năm 2010, tỷ lệ phá thai ở độ tuổi vị thành niên trên cả nước là 2,2%, năm 2011 là 2,4% và năm 2012 là 2,3%. còn tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, tỷ lệ phá thai vị thành niên chiếm 5% tổng số ca phá thai. Trong lúc đó, Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Hùng Vương, Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ trẻ vị thành niên đi nạo thai là 5,81% trong tổng số các ca phá thai nói chung. Vẫn lời bác sĩ Nguyễn Đăng Phấn.
Cái con số thật nó phải trên nó nhiều chứ. Kinh nghiệm của chúng tôi làm việc á, con số thật sự đó là nhiều. Ngày nào chúng tôi cũng phải gặp gỡ những bạn trẻ 15, 16 đến chúng tôi vì những cái chuyện đó. Thậm chí cả trong các bạn trẻ chúng tôi gọi là bạn trẻ công giáo đó. Mặc dù đạo dạy là không được, nhưng mà các bạn này cũng phải đi phá thai. Cho nên tôi nghĩ phải chê con số 5.
Chính vì vậy, bác sĩ Nguyễn Đăng Phấn nhấn mạnh, luật hóa cụ thể việc chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục cho giới trẻ, đặc biệt giới vị thành niên, là một chính sách đúng đắn và cần thiết.
Đúng, khi mà đã có cái pháp lý vào thì rất là tốt chứ. Chứ nếu mà chỉ có cái hệ thống công quyền á, thì tôi nghĩ rằng họ chỉ làm theo pháp luật thôi. Nếu mà chỉ có pháp lý là không đủ đâu. Nó lại rơi vào, nó gọi là những chủ nghĩa công thức. Thì bên cạnh những công thức đó đó, những cái luật hóa đó đó, thì tôn giáo, đoàn thể, thời gọi là không phải thuộc về nhà nước á, thì phải nhất tề cùng hợp tác lại với nhau thì mới may ra, mới chặn đứng lại được.
Theo Phó Chủ tịch Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam, Tiến sĩ Nguyễn Đình Phương, sau khi các chiến lược và các dự án tài trợ từ Trung ương kết thúc thì lãnh đạo địa phương phải gánh vác trách nhiệm huy động nguồn lực để các hoạt động hỗ trợ chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục vị thành niên và thanh niên ở địa phương có được kết quả bền vững.
Thưa quý thính giả, các nhà khoa học Anh mới đây vừa công bố một kết quả nghiên cứu cho thấy việc uống thuốc aspirin mỗi ngày có thể giúp giảm nguy cơ một số loại ung thư phổ biến. Trong tạp chí Sức khỏe đời sống tuần này, Việt Hà mời quý vị cùng tìm hiểu về tác dụng của aspirin trong việc ngăn ngừa bệnh ung thư.
Việc uống aspirin hàng ngày đối với nhiều người lớn tuổi từ lâu được coi là cần thiết để tránh bị nhồi máu cơ tim, căn bệnh vốn phổ biến ở người già. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học thuộc Trung tâm Ngăn ngừa ung thư, Trường Đại học London đã cho thấy aspirin còn có những tác dụng khác quan trọng không kém tác dụng phổ biến ban đầu của nó. Tác dụng mới của aspirin được các nhà khoa học phát hiện chính là khả năng ngăn ngừa một số loại ung thư. Theo kết quả của nghiên cứu, việc uống thuốc aspirin hàng ngày ở những người từ độ tuổi 50 đến 65 có thể giúp giảm nguy cơ bị các bệnh ung thư như ung thư ruột già, ung thư dạ dày và ung thư thực quản. Bác sĩ Jack Kuzik, người đứng đầu nghiên cứu và Trung tâm Ngăn ngừa ung thư thuộc Trường Đại học London, nói về nghiên cứu và kết quả nghiên cứu như sau.
We published a consensus statement in 2009 in which we said that aspirin looked promising for cancer prevention, but it was too early and we needed further follow-up of the ongoing studies just to get a clear answer.
Chúng tôi đã xuất bản một báo cáo vào năm 2009 cho thấy là thuốc aspirin có khả năng ngăn ngừa bệnh ung thư, nhưng lúc đó còn quá sớm để đi đến kết luận và vẫn cần phải có thêm các nghiên cứu tiếp theo để có được một câu trả lời rõ ràng. Điều này ngày càng trở nên rõ nét trong các năm qua. Nhìn chung đã có hơn 50 thí nghiệm lâm sàng và hơn 200 các nghiên cứu kết hợp khác về công dụng này của thuốc. Vì vậy, dữ liệu là rất nhiều. Điều mà chúng tôi làm là đặt tất cả các mặt lợi và nguy cơ của thuốc aspirin vào một người bình thường, và kết quả cho thấy là cái lợi chiếm ưu thế hơn rất nhiều so với các nguy cơ. Cái lợi lớn nhất chính là nó giảm được 1/3 nguy cơ bị ung thư đại tràng, ung thư dạ dày và ung thư thực quản. Nó cũng giúp giảm nhẹ nguy cơ bị ung thư phổi, ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt, và có rất ít tác dụng đối với những loại ung thư khác.
Nghiên cứu được thực hiện trong số những người có độ tuổi từ 50 đến 65. Theo bác sĩ Kuzik, việc uống aspirin mỗi ngày trong 10 năm liên tiếp sẽ giúp giảm nguy cơ ung thư ruột già khoảng 35% và giảm khoảng 40% nguy cơ tử vong vì ung thư ruột già. Theo các nhà nghiên cứu, người uống thuốc aspirin mỗi ngày cần phải chờ khoảng ít nhất 5 năm sau khi uống thuốc để có thể thấy được những tác động có lợi của thuốc. Nói về cơ chế hoạt động của thuốc aspirin trong việc giảm nguy cơ các bệnh ung thư, bác sĩ Kuzik giải thích.
Có hai cơ chế đáng chú ý. Một là sự viêm nhiễm, vốn được coi là chỉ dấu của ung thư. Khi các tế bào bị viêm, chúng sẽ bị phân chia nhiều hơn. Mỗi khi có sự phân chia một tế bào, thì có khả năng sẽ xảy ra những lỗi phân chia có thể dẫn đến ung thư. Nếu chúng ta có thể giảm số lần phân chia tế bào, điều này có thể là một giải thích đơn giản cho lý do vì sao nó giúp giảm tỷ lệ ung thư. Thuốc aspirin chắc chắn ở liều cao được biết là có thể giảm viêm. Ở một mức độ không chắc chắn là liều thấp hơn, điều này cũng đúng. Một cơ chế thứ hai nữa là aspirin ngay cả ở liều thấp được biết là giúp giảm các tế bào có tên gọi là tiểu cầu. Đây là những tế bào máu gây ra máu đông và bạn có thể giảm được máu đông do tác dụng của aspirin. Đã có những bằng chứng cho thấy tiểu cầu cho phép tế bào ung thư di chuyển khắp cơ thể mà không bị nhận dạng bởi hệ miễn dịch, vốn có tác dụng tiêu diệt tế bào ung thư. Cho nên bằng việc loại bỏ các tiểu cầu này hoặc giảm thiểu số lượng của chúng, chúng ta đã làm cho cơ thể có khả năng nhận dạng và loại bỏ các tế bào ung thư tốt hơn. Đó là những cơ chế mà chúng tôi biết được của thuốc aspirin, nhưng cũng có thể có nhiều các cơ chế khác.
Tạp chí Medline Plus của Viện Sức khỏe Hoa Kỳ hôm 6 tháng 8 trích lời của bác sĩ Leonard Lichtenfeld thuộc Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ cho rằng nghiên cứu mới về tác dụng chống ung thư của các nhà khoa học Anh chưa thể đưa ra được lời khuyên là tất cả mọi người nên uống aspirin để phòng ung thư, nhưng đồng thời khiến mọi người nên thảo luận với các bác sĩ của mình về việc uống aspirin cho tác dụng chống ung thư của thuốc. Bác sĩ Lichtenfeld cũng chỉ ra rằng tác dụng của aspirin trong việc chống ung thư theo nghiên cứu này cũng còn mang tính suy diễn vì không có một nghiên cứu đối chiếu để so sánh giữa những người được uống aspirin và những người không được uống aspirin. Thông thường, với những người có nguy cơ bị nhồi máu cơ tim, các bác sĩ có thể khuyên những người này nên uống aspirin mỗi ngày. Liều dùng có thể là 75mg, tức là một mức thấp nhất, thấp hơn so với liều aspirin cho trẻ. Tuy nhiên, các bác sĩ cũng có thể kê đơn thuốc từ liều 81mg đến 325mg, tùy theo điều kiện sức khỏe của bệnh nhân. Đối với tác dụng chống ung thư, bác sĩ Kuzik cho biết, ngay kể cả ở liều thấp 75mg một ngày, tác dụng của thuốc cũng ngang như liều dùng 300mg. Tuy nhiên, ông cũng cho biết không có một so sánh trực tiếp trong nghiên cứu. Aspirin cũng có những tác dụng phụ đáng lo ngại. Những người thường được khuyên nên tránh dùng aspirin là những người có vấn đề về chảy máu dạ dày, rối loạn đông máu, tức là chảy máu dễ dàng, hoặc bị dị ứng với thuốc aspirin, tức là có thể bị hen suyễn do dùng thuốc. Việc uống aspirin để tránh ung thư, vì vậy, cũng phải được cân nhắc trong mối liên quan đến những tác dụng phụ của thuốc. Theo bác sĩ Kuzik, việc dùng aspirin để ngăn ngừa ung thư, vì vậy, chỉ nên áp dụng đối với những người ở độ tuổi từ 50 đến 65, vì trong độ tuổi này, nguy cơ chảy máu dạ dày do thuốc thấp hơn, ông nói.
The reason that we suggest that people focus on the ages of 50 to 65 is that in most cases, bleeding problems are not serious. There are some people that shouldn't take aspirin.
Lý do mà chúng tôi khuyên chỉ tập trung vào nhóm người độ tuổi từ 50 đến 65 là vì trong phần lớn các trường hợp, việc chảy máu có thể xảy ra và rất nghiêm trọng. Có một số người không nên dùng aspirin để tránh ung thư. Đó là những người có huyết áp cao, những người bị tiểu đường, người đang dùng các loại thuốc chống đông máu khác như warfarin chẳng hạn. Đây là những trường hợp có nguy cơ bị chảy máu cao và vì vậy việc uống aspirin không có tác dụng. Vì vậy, bạn cần phải nói chuyện với bác sĩ của mình nếu bạn có lo lắng về nguy cơ bị chảy máu của mình.
Theo bác sĩ Kuzik, việc uống aspirin cũng có tác dụng chống ung thư về lâu dài, ngay kể cả khi người dùng thuốc đã ngưng thuốc một thời gian.
There's fairly good evidence that they do carry on. We call it the carryover effect, that once you stop taking aspirin, the benefits.
Có những bằng chứng cho thấy tác dụng chống ung thư của thuốc có thể tiếp diễn về sau, tức là ngay kể cả khi bạn đã ngừng dùng thuốc, thì tác dụng của thuốc vẫn kéo dài thêm vài năm sau đó. Chúng tôi muốn làm thêm các nghiên cứu để tìm hiểu thêm về tác dụng này một cách rõ ràng, nhưng dường như đã có những bằng chứng tốt cho thấy là tác dụng này có thể kéo dài thêm ít nhất là 5 năm nữa trong việc giảm nguy cơ bị ung thư và thêm khoảng 10 năm sau đó trong việc ngăn ngừa tử vong do ung thư.
Tác dụng ngăn ngừa ung thư của aspirin sẽ cao hơn nếu được kết hợp với những biện pháp khác, bác sĩ Jack Kuzik nói tiếp.
But it should be seen in conjunction with other methods which will reduce cancer risk.
Tác dụng này của thuốc nên được nhìn nhận trong mối liên quan với các phương pháp khác giúp làm giảm nguy cơ ung thư. Không phương pháp nào là hoàn hảo, nhưng nếu bạn có thể kết hợp chúng lại với nhau thì bạn sẽ nhận được những tác động tốt. chắc chắn là một chế độ ăn uống sinh hoạt lành mạnh với các hoạt động thể chất, duy trì cân nặng hợp lý là yếu tố quan trọng trong sức khỏe tổng thể để giảm thiểu nguy cơ bị ung thư.
Mặc dù thuốc aspirin trong nghiên cứu này được xác định là có tác dụng chống ung thư, nhưng các nhà nghiên cứu không khuyên những người trẻ hơn 50 tuổi sử dụng thuốc này như biện pháp phòng ngừa. Nguyên nhân là bởi vì tác dụng phòng chống ung thư của thuốc ở độ tuổi này nếu so với nguy cơ bị chảy máu sẽ không đáng kể, và như vậy, việc dùng thuốc cho người trẻ tuổi để tránh ung thư là không cần thiết. Tạp chí Sức khỏe đời sống tuần này xin tạm dừng tại đây. Việt Hà cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin quý vị chia sẻ các thông tin và những đóng góp về các vấn đề y tế, sức khỏe đến trang tạp chí Sức khỏe đời sống tại email vietha@rfa.org hoặc www.facebook.com/vietha-rfa. Việt Hà thân mến tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thứ tư tuần tới.
Và bây giờ mời quý thính giả cùng đến với Kính Hòa trong một điểm blog. Xin mời anh Kính Hòa.
Thị xã Cao Lãnh nhỏ bé miền đồng bằng sông Cửu Long đột nhiên nổi tiếng cả nước và cả thế giới nhờ vào một người phụ nữ gốc từ miền Bắc là bà Bùi Thị Minh Hằng. Bà Hằng là một gương mặt quen thuộc trong những cuộc biểu tình chống Trung Quốc hay đòi đất cho nông dân. Ngày 26 tháng 8 năm 2014, Tòa án Thị xã Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp xử bà Hằng và hai người khác vì tội vi phạm luật lệ giao thông và gây rối trật tự công cộng. Điều trớ trêu là với tội danh đó, Bộ máy Công an Việt Nam lại được huy động khắp cả nước để ngăn cản những người ủng hộ sự nhiệt tình đấu tranh từ trước đến nay của bà Hằng. Sự huy động công an, an ninh rầm rộ tới mức nhà báo, blogger Huỳnh Ngọc Trên nảy sinh cảm hứng, viết liền một truyện trinh thám nhiều kỳ mô tả hành trình những người yêu mến bà Hằng từ mọi miền đất nước đổ về thị xã Cao Lãnh xa xôi. Ông Huỳnh Ngọc Trên viết, chưa bao giờ lực lượng an ninh được tổng huy động ra quân đông đảo và ác liệt trên toàn quốc trong những ngày trước khi diễn ra phiên tòa xét xử bà Bùi Hằng, Thúy Quỳnh và Văn Minh, một phiên tòa đơn giản xét xử những người được cho là gây cản trở giao thông. Và các thị xã Cao Lãnh vốn im lìm trước khi có vụ án của bà Hằng trở nên ồn ào và căng thẳng. Hãy nghe một nhân chứng mô tả khung cảnh thị xã Cao Lãnh trong ngày diễn ra vụ án.
Trời thì đã sụp tối rồi, nhưng mà cái tình hình an ninh và công an rồi dân phòng đứng rất là dày đặc xung quanh cái toàn ra. Không khí của Đồng Tháp rất là căng thẳng, rất là nóng, xuyên dọc các tuyến đường, kể cả các bến xe buýt hoặc là xe đò của những nhà xe từ Sài Gòn đi về Đồng Tháp này đều có những cái chốt chặn của cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động và là an ninh mật phục của Hồ Chí Minh đưa xuống để mà có thể điểm mặt những anh em ở khắp nơi về. Rồi cái lực lượng thứ hai là lực lượng biên phòng.
Nhà văn Phạm Đình Trọng ở Sài Gòn đã bị lực lượng an ninh đeo bám suốt hai ngày liền để ngăn cản ông xuống Cao Lãnh giữ phiên tòa. Ông viết trên Facebook của mình.
Người dân đóng thuế nuôi công an, để công an bảo vệ pháp luật, bảo vệ cuộc sống bình yên, bảo đảm quyền con người, quyền công dân của người dân. Nhưng công an lại chỉ biết có đảng. Công an nhân dân chỉ biết còn đảng còn mình. Đảng chỉ có 3 triệu người, chỉ nhất thời. Nhân dân là 90 triệu người làm nên dân tộc Việt Nam, làm nên lịch sử Việt Nam, làm nên sự vĩnh hằng Việt Nam.
Theo nhiều người quan tâm tới tình hình xã hội và chính trị Việt Nam, vụ án vi phạm trật tự giao thông của bà Hằng và hai người bạn thực chất là một vụ án chính trị, vì bà Hằng là một người luôn luôn có mặt trong các cuộc biểu tình chống Trung Quốc và đòi đất cho nông dân. Ông Phil Robertson, phụ trách khu vực châu Á của tổ chức nhân quyền Human Rights Watch, nói rằng nhà cầm quyền Việt Nam đã tạo nên một vụ án trật tự giao thông để xử tội hình sự các nhà hoạt động dân chủ. Blogger Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, việc tạo ra một vụ án như thế không có ích gì cho cả những người tạo ra nó là nhà cầm quyền Việt Nam. Nguyễn Thiện Nhân viết, xử trị tội gây rối trật tự công cộng, nhưng đã khiến dư luận giấy động làm xấu thêm bộ mặt của chính quyền, vốn bế tắc trước sức mạnh đấu tranh đang dâng trào của những người đòi dân chủ. Quả không may cho chính quyền khi đã lỡ dại bắt người phụ nữ có sức mạnh vô biên. Kỳ thực, đây là một vụ án chính trị và chính quyền đã hoàn toàn thua. Còn blogger Mai Tú Ân thì viết, chính quyền đã lại làm thêm một việc thất nhân tâm và hoàn toàn mất lòng dân qua việc kết án tù đối với chị Bùi Hằng, chị Thúy Quỳnh và anh Văn Minh, ba nhà đấu tranh dân chủ trong một phiên tòa độc diễn, hình thức giống như bao phiên tòa ở xứ sở này. Cũng trong những ngày diễn ra phiên tòa ở Cao Lãnh, một quan chức cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam sang thăm và làm việc tại Trung Quốc. Từ đó, đã dấy lên lời đồn đoán rằng bản án 3 năm tù đối với bà Hằng là một vụ án nặng để làm vừa lòng Trung Quốc. Quốc gia thường xuyên là mục tiêu trong các cuộc biểu tình của bà Hằng và các đồng chí. Tuy nhiên, nhà báo Huy Đức không đồng quan điểm này, ông viết.
Tôi không cho rằng mức án mà tòa Đồng Tháp áp đặt lên Bùi Hằng và hai người bạn của chị có liên quan tới chuyến đi của Lê Hồng Anh tới Bắc Kinh. Cho dù nghiêng về Mỹ hay Trung Quốc, ưu tiên của Hà Nội vẫn là chế độ. Vấn đề của Việt Nam vì vậy chưa phải là thoát chung, mà trước hết phải thoát ra khỏi ý thức hệ và toàn trị.
Trong thời gian diễn ra vụ án bà Bùi Thị Minh Hằng, báo chí Việt Nam lại loan tải phát biểu ý kiến của một vị phó ban tuyên giáo Trung ương Đảng về hiện tình đất nước. Tác giả Ti Du trích lời vị phó ban ấy khi ông này so sánh nước Việt Nam và một quốc gia châu Á khác là Hàn Quốc. Ông viết, so sánh Việt Nam với Hàn Quốc, từ những năm 60 của thế kỷ trước, họ cùng ta một trình độ. Ở bên ấy, có một bất hạnh là không có Đảng Cộng sản lãnh đạo, nhưng chỉ sau 3-4 thập niên, họ bứt phá lên, trở thành một cường quốc kinh tế có văn hóa khoa học kỹ thuật tiên tiến, nhân văn. Họ trở thành liền anh, liền chị của chúng ta. Còn chúng ta, sau 45 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân vẫn nghèo, nước vẫn yếu, thân phận nông dân, công nhân vẫn là kẻ làm thuê làm mướn. Còn họ, dân của họ đều trở thành ông chủ, nhà quản lý. Cũng khoảng thời gian mấy mươi năm trước mà tác giả Ti Du dùng để so sánh Việt Nam và Hàn Quốc, một người phụ nữ nổi tiếng cũng ra tòa tại miền Nam Việt Nam. Một người phụ nữ nổi tiếng đấu tranh cho cuộc cách mạng Cộng sản Việt Nam, một trong những người tạo nên chế độ hiện nay, đó là bà Võ Thị Thắng, nguyên ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Bà Võ Thị Thắng được xử trong một tòa án của chế độ Việt Nam Cộng Hòa sau khi bà dùng vũ khí để hoạt động chống lại chế độ Việt Nam Cộng Hòa lúc ấy. Sau phiên tòa ấy, bà nổi tiếng trên toàn thế giới. Cuộc đời bà trong lòng chế độ Cộng sản sau đó không nổi tiếng như thế mà mang tính bi kịch. Bi kịch ở chỗ là bà suýt bị các đồng chí Cộng sản của bà ám hại và vu cho bà tội gián điệp. Bà Thắng qua đời trong tuần vừa rồi. Nhà văn Đào Hiếu đã viết một bài trên blog của ông về cuộc đời bi kịch của bà Thắng. Bi kịch ấy dường như chưa kết thúc, vì ngay sau đó, không hiểu vì lý do gì, tác giả Đào Hiếu xóa đi bài viết của mình. Hôm nay, bà Bùi Thị Minh Hằng bị tòa án của chế độ của bà Thắng đem ra xét xử. Từ một phụ nữ của đời thường, cùng bao toan tính phải có, bà Bùi Thị Minh Hằng bước ra cuộc sống chính trị xã hội Việt Nam một cách mạnh mẽ, làm nhiều người thán phục. Blogger Người Buông Gió đã viết bài Khoảnh Khắc Cuộc Đời để nói về bà Hằng và các đồng chí. Ông viết, cái khoảnh khắc họ đứng nhận phán quyết của tòa án cũng là khoảnh khắc họ đã ghi tên mình vào lịch sử như những chứng nhân của sự bất công, tha hóa, phi đạo đức tràn lan trong chế độ. Một người phụ nữ bình thường, với tính cách dân giả chợ búa như Bùi Thị Minh Hằng, học thức không cao, gần cả cuộc đời chỉ toan tính thiệt lợi trong kinh doanh, bỗng nhiên đã tìm được khoảnh khắc để làm chói sáng cuộc đời mình. Để được những khoảnh khắc như thế, người ta phải vượt qua những toan tính tầm thường, phải có một nội tâm sâu sắc và niềm tin mãnh liệt. Trong sự vượt qua ấy mà tác giả Người Buông Gió nói về bà Bùi Thị Minh Hằng, có cả sự vượt qua nỗi sợ, sự vượt qua để dấn thân tranh đấu cho tương lai Việt Nam Dân Chủ. Xin mượn lời tác giả Từ Quốc Hoài, viết trên blog của nhà văn Nguyễn Trọng Tạo để kết thúc. Chúng ta luôn chậm chân, cái xích vô hình mang tên sợ hãi. Ôi sợ hãi, là nhà tù giam chúng ta trong cuộc đời này.
Tạp chí Điểm Lóc xin được dừng lại nơi đây. Kính Hòa chào tạm biệt. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong giờ này tuần sau.
Cảm
ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình phát thanh sáng thứ ba mùng 2 tháng 9 năm 2014 của Đài Á Châu Tự Do đến phút chót. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay từ 9 giờ đến 9 giờ rưỡi trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Để liên lạc với Ban Việt ngữ, quý vị có thể gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc quý vị có thể gọi vào hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Thay mặt toàn Ban Việt ngữ, Hỏa kính chúc quý vị một ngày mới an vui và thành đạt.
Anh ra đi mùa thu không trở lại. Anh ra đi mùa thu, sương mờ răng ấm u. Anh ra đi mùa thu không còn.
Been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service. This is Radio Free Asia, Vietnamese service.